À, Khất Thiên Kiều.
Phụ thân.
Thì ra chính con đã cứu mạng tên võ tướng Tây Hạ. Có phải lần trước
cũng chính con đã giải thoát cho chàng?
Thiên Kiều.
Phụ thân, cô xin quỳ chiêu tôi.
Thiên Kiều, con đừng quên con là người Mông Cổ.
Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha?
Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao cho một dung dân chiến bại.
Thắng bại là lẽ thường của kẻ cầm binh. Nhà ngươi đừng lên giọng miệt khinh.
Đừng sức lao ngang tàn mà mi không toàn tánh mạng. Đứng trước chúng tướng đại như mong ngóng cuồng là chuốc họa vào thân. Hãy cúi mặt gục đầu mà xót thương thân phận thấm hiu. May ra ta sẽ thương tình đi mạng tha mạng cho người.
Ta có thể bất tài, người muốn giết hay tha tùy tiện, nhưng không thể uống lưng để làm nhục quê hương.
Khốn nạn!
Cha, con cúi dập đầu ta tiếp giang cha. Đừng hành hạ nặng nề vì người vừa thoát trong thương.
Tội nó lớn bằng trời, giam chống lại đại mộng. Ngoài tội chống lại lính trời, nó còn là một tên đạo tặc. Toàn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của cha. Nó phải chết tan phi mới với bao nhiêu tội chồng.
Đừng hâm dọa pháp công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dấu nát tan, ta thề không nhục khí hùng anh.
Cô thật xuyên,
nàng lo sợ cho ta. Chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vướng lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi chút tình buồn hôm nay. Xin trả cho em trong giây phút sau cùng, rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên phận. Từ đây mình coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc đừng thương.
Nhà ngươi đừng mong thoát đi được nơi này. Lục chiến trường không thể nào buông tha, và dung dưỡng kẻ thù để di hòa về sau.
Con cúi đầu xin cha tha thứ tội, con đã yêu và đã nguyện trong lòng. Nếu ai cha nợ giết chàng, con sẽ suốt đời khổ đau.
Cha chiều thấy ý con lần chót, tạm tha mạng sống cho gã.
Con muốn vàng cảm đội ơn cha,
nhưng nó phải theo chân đám tù nô lệ. Còn con, nội nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ.
Cha!
À, khách chú Sa, hãy đưa em con về phòng yên nghỉ, lo thu xếp hành trang để sáng mai nó lên đường cho sớm. Đi mau.
A Khắc Thiên Kiều.
Quân, hãy dẫn Thạch Xuyên vào ngục xiềng chung với đám nô lệ, và rạng sáng ngày mai bắt nó làm tên mã phu, đưa Thiên Kiều về Mông Cổ.
Đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ? Tại sao? Tại sao nó lại phải về Mông Cổ? Ta ở lại một mình? Không, không, quê hương của nó ra đây chứ không phải là Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng con, Tiêu Kim Phụng con. Kìa, bà, sao bà lại vào đây? Mà bà vào đây để làm gì?
Tôi đi kiếm con tôi,
Tiêu Kim Yến.
Sao không biết con tôi?
Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua khắc lữ.
Trời ơi!
Kìa bà, sao bà lại than tốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui?
Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù giấm quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương?
Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dạy dỗ con khôn ngoan, biết chọn một con đường tạo cuộc sống son vàng, xa lánh cảnh lầm than.
Có phải ông muốn mẹ mày tôi không biết dạy dỗ con mình mà kẻ thù cao thân?
Không, tôi chỉ muốn lời khen. Bà đã khéo dạy dỗ con, bà biết tìm lẽ sống cho riêng mình, quên mối thù quê hương.
Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hồn dân quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm tình. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó giống tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất khi phát, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt.
Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện, chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh?
Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc?
Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi mồ về từ cõi chết, chơi quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mắt làm tin. Cho nên với bà tôi chỉ có một lời khuyên là bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất hiếu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình.
Tai quả gì tôi sẵn sàng gánh chịu, ông hãy chỉ được cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng.
Không được.
Tại sao?
Tôi cấm bà.
Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi?
quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Rồi liền đã từ lâu chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương héo khô lòng.
Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn?
Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây.
Ông đây mà.
Bà,
phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông đây mà, con nó ở mời. Non béo ai gầy đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi.
Bà hãy về đi.
Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc?
Vì tôi sợ.
Ông lo sợ điều gì?
Tôi sợ chết bà.
Tầm tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao?
Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con.
Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con?
Tại vì...
Tại gì? Nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý.
Thưa tiểu thơ, bà này là...
Là ai? Bọn quân canh cũng phải bị trừng phạt vì không cánh phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai tối khác và phạt giam chúng 3 ngày.
Tiểu thơ,
đây là kẻ định đi ngay.
Xin dân đi bà.
Bà này ở lại.
Tiểu thơ, bà này là một bà điên mà.
Định của ta đi.
Dân.
Tại sao bà lại cười?
Tôi điên mà. Tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi. Dài dài trên những vết trùng tan thương, còn tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về.
Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình?
Tiểu thơ đừng vội vã mà kết tội quan tôi.
Không lẽ còn gái bà là tôi mà có mặt trong đoàn quân Diễm Phá Kiều Hồng.
Không, con gái tôi không là người Mông Cổ. Nó sắp trở lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trầm. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng, nên bắt kỳ về dạy lại nó phải trọn lòng yêu quê hương.
Ta sẽ điều tra lại, nếu đúng như vậy ta sẽ tha cho bà. Quân, đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta.
Không, hãy cho tôi gặp con tôi. Hãy cho tôi gặp con tôi.
Nhà ngươi là ai mà tay mang xiềng xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày?
Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ.
Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ, ngươi hãy đi đi.
Tôi không dám cãi lệnh của vạn phu trưởng.
Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy có khinh. Kìa, cô Thạch Xuyên.
Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi lên người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa người. Đường quang sang gió cuốn bụi mù, tiểu thơ nên thu xếp hành trang về Mông Cổ. Đừng nán lại nơi này chỉ thêm khổ mà thôi. Tôi được lệnh hầu hạ tiểu thơ và tôi sẽ cố gắng lo tròn bổn phận cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát kiếp tù đầy đau khổ.
định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm vui.
Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ, được chiều chuộng nâng niu như ghé giờ trong trong. Cho em được trao anh lời thân thiết mặn nồng, để nói nhau nghe lời sao vui, gọi là tống biệt một khi lần cuối. Bao nhiêu lời em đã nói với anh là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh luôn. Dù mai đây em phải về mong ý cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau.
Thiên Kiều, em hãy lên đường về Mông Cổ. Mã Phu, hãy chuẩn bị khởi hành.
Không, em không về, em không về Mông Cổ.
Nếu em không về, tên Mã Phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất.
Cô Thanh Xuyên,
nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay thôi.
Sao dội xót tan đi,
mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai một đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp, và sẽ mang quà về riêng tặng cho em.
Đường quán sáng còn xa xăm dịu vời, mưa chồng chân đang hí rộn bên ngoài.
Thạch Xuyên, nhà ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh.
Dân.
A Các Thiên Kiều,
anh Chu sao? Em sợ lại nơi đây mãi mãi. Vì
Vì sao?
Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi.
Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều,
anh yêu em.
Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không?
Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bôi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đống cho ta. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho người mình là được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cầm nín lời.
Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? Ai cắt chú xa, anh điên rồi phải không?
Không phải là khắc thiên kiều.
Anh chú sao? Thật vậy sao anh?
Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn.
Trời ơi!
À các chú xa! Mày là phản bội tao!
Cha! Có thật gì không cha? Phải con không là người mang dòng họ A Khắc.
Cha muốn xử con như thế nào cũng được, nhưng xin cha xác nhận là con yêu thiên kiều, không phạm tội loạn luân.
Câm miệng lại, thằng khốn nạn! Đi đi! Nếu không tao sẽ giết mày!
Cha!
Đi!
Con đi đây! Vĩnh biệt!
Cha! Cô thật!
Cha thương con!
Cha! Con gian cha! Con gian cha! Hãy cho con biết sự thật!
Thiên kiều! Giờ phút này cha cũng không giấu giếm con làm chi nữa. 17 năm trước cha đã cứu giấc con giữa cơn sóng dữ muôn trùng. Trên y dòng bão động giữa hoàng hà.
Trời ơi, như vậy quá thật rồi. Con là một đứa con rơi.
Cha chỉ biết là bão đâm đi một thuyền buôn, cha chỉ kịp cứu con còn bao nhiêu vùi trong lượng sông muôn trùng.
Trời ơi, cha mẹ con chết cả rồi, trời con quá bơ vơ.
Dù con đã tận tường sự thật, cha vẫn luôn yêu mến ở trong lòng.
Cha, xin giang ta ơn cha.
Thôi con hãy vào trong yên nghỉ đi. Cha sẽ truyền lệnh quỷ bỏ chuyến về Mông Cổ vì hơn lúc nào hết. Cha cần có con bên mình. Đi đi con.
Dạ.
Dạ. Việc gì?
Chu công tử một mình một ngựa phi về hướng quân Tây Hạ, có lẽ đã lọt vòng vây.
Hãy để binh mã theo ta giải cứu cho nó. Đi mau.
Cổ Thạch Xuyên, tôi đã mở xiềng, ông ấy rời khỏi nơi đây lập tức. Người đã cột sẵn ngoài kia, ông ấy lên yên tẩu thoát.
Tiêu Kim Yên, nàng hãy cùng trốn với ta.
Không, ông lẻn vào đây và bị bắt. Chỉ vì ông yêu cô gái Mông Cổ đó.
Nàng muốn nói?
Tôi muốn nói là tôi khổ đau riêng tôi mà ai nào đâu.
Khi đã yêu thương nhau, người ta thường hay ao ước cho mai sau cùng ai tên nghĩa tóc tơ.
Giờ thì lòng tan nát, người tôi yêu đã xa tôi rồi.
Tình còn lại đơn phương, người ra đi đến phương xa nào.
Không, người vẫn còn đây mà sao tôi ngỡ như người ra đi không bao giờ trở lại. Người đối diện với tôi mà ngỡ rằng xa lạ như từ cõi nào đâu chưa gặp gỡ. Lòng mình lạc lờ và tôi hiểu rằng mình đã trót dương mang. Người ta nói yêu là nhận lấy khổ đau, tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi. Cho nên giờ đây tôi mới âm thầm nuốt lệ, nghe cay đắng bờ môi và cay đắng cả linh hồn.
Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với bá mẫu, bất cứ với gia nào tôi cũng phải cứu cho được cô nương.
Mẹ tôi đã nói gì với ông?
Bá mẫu nhờ tôi giải thoát cô nương.
Thì ra ông mạo hiểm vào đây để...
Phải, tôi đã nhận lời ký thác mạo hiểm vào đây là để cứu cô nương. Nào ngờ đâu bất tài lại phải nhờ cô nương giải cứu.
Dữ dàng nhớ thương, ông hãy đi về với non sông gấm dốc. Đời của ông còn cần cho đất nước, còn phần tôi đành nhận riêng phần bạc má hồng. Nếu ông về được đến quê hương và gặp lại người mẹ già tóc bạc, hãy nói với người rằng tôi đã chết để cho mẹ hiền đừng ngóng đợi tin con.
Lúc này không phải là thời gian kể lễ, cô nương hãy theo tôi rời khỏi nơi đây.
Đứng lại! Kẻ lăng loàn một người phản bội.
A Khắc Thiên Kiều,
thôi đừng tìm lời biện bạch cho thất kỳ công. Chính mắt ta thấy tai ta nghe, cả hai định trốn khỏi nơi này. Cổ Thạch Xuyên, ông là người gian trá, mà tôi đã lầm đau trọn trái tim yêu.
Người Mông Cổ hung hăng thì làm gì biết nghĩa thật của chữ yêu.
Thạch Xuyên, ông đã nói những gì với tôi?
Nếu nàng nghĩ ta phản bội lọc lừa, ta quỳ xuống đây
rồi nàng hãy giết ta đi.
Tôi giết ông để đòi lại giọt máu chung tình mà tôi đã gửi trao cho ông từ đêm tương ngộ. Đòi lại nơi ông tình yêu và hơi thở mà ông đã dai mượn của tôi để san sẻ cho người. Tôi chưa thể quên ông mà ông ấy đã phụ tôi rồi. Tôi yêu ông như yêu mùa xuân đầy nắng ấm, có tiếng chim hiền hòa rộn rã giữa vườn thương. Vậy mà ông đối với tôi quá bạc bẽo phũ phàng, nỡ xem tình tôi như một trò đùa vô nghĩa, trò đùa của một khách qua đường xa lạ, ngắt cành qua xuân không thương tiếc chảnh lòng.
A Khắc Thiên Kiều,
các người đã làm khổ ta, ta buộc tất cả phải nếm mùi đau khổ. Quân, đưa bà lão tới đây.
Yên là phải không con?
Mẹ, mẹ.
Yên ơi, có phải con đã quên ơn ngọn rau tất đất nên đã cúi đầu trước kẻ thù xâm lược để nhận phận nô tỳ sửa trách nâng khăn?
Không, người ta buộc con khoác áo phu nhân, con từ chối nguyên giữ tròn trinh tiết, sao mẹ lại vào chỗ hiểm nguy đem thân già yếu vào hang hùng miệng xoay?
Yên ơi, gian khổ hiểm nguy mẹ không hề biết sợ, mẹ chỉ sợ con ôn hèn nên lặn lội tìm con.
Cấm miệng lại, đây không phải là chỗ để các người khóc than kể lể, hãy đón nhận cực hình.
Khoan Phụng ơi, nếu con được lớn không do hột lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ thì xác thân và tim móc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành.
Hả? Lão đang nói gì?
Con đừng xuống tay giết chết một thâm tình. Mười mấy năm nay cha nghẹn ngào tâm linh, nay không thể đứng nhìn con hành hạ mẹ con.
Ông bảo sao? Nó là Tiêu Kim Phụng, là nấm ruột xa lìa từ 17 năm nay.
Phải, Phụng con, hai người đàn bà con toan sát hại là mẹ hiền và chị ruột của con.
Lão Lăng Y muốn nói,
con là con ruột của ta và người đàn bà đáng thương đó. 17 năm trước A Khắc Lữ cứu sống cha con ta trong lần đắm thuyền giữa Hoàng Hà báo động, và từ đó hắn không cho ta được nhìn con. Tên thật của con là Tiêu Kim Phụng.
Đúng rồi, mẹ. Con của mẹ.
Em chờ
con.
A Khắc Thiên Kiều,
anh chưa sao, anh đã bị thương.
Phải, nhưng anh còn đủ sức giết bất cứ kẻ nào muốn cướp Thiên Kiều ra khỏi vòng tay thâm tình của anh. Chờ.
Chú sao?
Thiên Kiều, tại sao em lại hận đường ngược chiều chết?
Anh chú Sa, anh đừng giết những người thân của em.
Trời ơi, ta giết người ta yêu, ta giết Thiên Kiều rồi. Thiên Kiều.
Chú Sa, con.
Cha, anh chú Sa đã.
Nó đã ngủ say trong chim bao chắc có nhiều mộng đẹp. Nó mỉm cười. Không, nó đã chết. Nó bỏ ta. Và con cũng sắp bỏ ta.
Con sắp bỏ cả cuộc đời này. Trước khi vĩnh viễn ra đi, con muốn yêu cầu cha một việc.
Con cứ nói.
Dưỡng phụ, hãy thả mọi người thân của con cho họ về Tây Hà. Cha hãy hứa.
Ta hứa.
Quân, hãy mở cổng thành cho những người Tây Hà thông thả ra đi.
Con cảm ơn dưỡng phụ.
Mười 17 năm trời nuôi dưỡng thương yêu, để nhận được hai tiếng cảm ơn. Và giữa phụ lạnh lùng xa là ta mất hết rồi.
Cô thật xin hãy đưa em về Tây Hà và chôn em trong lòng đất quê hương. Hãy đắp cho em năm mộ và mỗi chiều xin cất tiếng ru em.
Anh sẽ làm cho em tròn ước nguyện, anh sẽ ru em bài hát ru sầu giáng cầu.
Sầu đau em ngủ đi say giấc nồng,
ngàn năm yên nghĩ quên đi bao khổ sầu, một đời say giấc sầu, một đời quên khổ đau.
Ngủ đi người hỡi, ta dù ngàn năm vào mộng đi hỡi người.
Ngọt ngào anh hát ru,
gió lên chiều vắng ta ru em sầu.
Em mãn nguyện rồi,
à khắp thiên kiều
hãy gọi em là Tiêu Kim Phùng.
Tiêu Kim Phùng em.